Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Breitenbrink liên tiếp lên tiếng phản đối Trung Quốc can thiệp vào việc khai thác dầu khí ở Biển Đông. Đại sứ Breitenbrink phát biểu trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Vietnamnet hôm 7 tháng 7.
We also oppose the efforts by some countries in the region to try to interfere with long-standing energy exploration, including by Vietnam, in long-established fields in the East Sea.
Và chúng tôi phản đối các cái hoạt những hành động của các những quốc gia nào đó trong khu vực tìm cách là can thiệp vào các cái hoạt động khai thác dầu khí vốn đã có từ lâu đời của các quốc gia trong khu vực, trong đó là có các hoạt động của Việt Nam.
Nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói thêm.
We also think it's important that countries do not use force or coercion or bullying to try to advance their interests.
Và tôi cho rằng là các quốc gia thì không được phép sử dụng vũ lực để cưỡng ép, để bắt nạt các quốc gia khác và để thúc đẩy các lợi ích riêng của họ.
Trước đó, tại cuộc họp báo hôm 2 tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ-Việt Nam, Đại sứ Breitenbrink đã lên tiếng phản đối các hành động của Trung Quốc trong việc can thiệp và cản trở các quốc gia khai thác dầu khí trên Biển Đông. Đặc biệt, chúng tôi phản đối Trung Quốc cố gắng cản trở các quốc gia ASEAN tiếp cận khai thác nguồn tài nguyên trị giá 2.500 tỷ đô la tại vùng biển này, truyền thông trong nước dẫn lời ông Breitenbrink nói. Chúng tôi cho rằng Trung Quốc đã lợi dụng cuộc khủng hoảng do COVID-19 gây ra để tăng cường khiêu khích và thể hiện sự hiếu chiến trên Biển Đông vì lợi ích của họ. Mỹ phản đối việc Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào sử dụng các biện pháp cưỡng ép để gia tăng các tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Trung Quốc cần dừng các hoạt động mang tính khiêu khích làm ảnh hưởng đến sự ổn định trong khu vực, báo Thanh Niên dẫn lời đại sứ Mỹ nói. Hôm 7 tháng 7, ông Breitenbrink cũng nhấn mạnh vai trò an ninh hàng hải đối với nền kinh tế khu vực và toàn cầu, cũng như đối với an ninh của một quốc gia. Ông nói, điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là đảm bảo luật pháp quốc tế được duy trì và tất cả các quốc gia hành động theo luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, Đại sứ Daniel Breitenbrink cũng chia sẻ những nội dung trong chiến lược Biển Đông của Hoa Kỳ, bao gồm các hoạt động ngoại giao, tăng cường sự hỗ trợ của Washington cho các quốc gia trong khu vực để tăng cường năng lực của họ và duy trì sự phát triển năng lực và thực hiện quyền của Mỹ trong khu vực. Ông nói chúng tôi sẽ hợp tác với các quốc gia trong khu vực để thúc đẩy các giải pháp hòa bình cho những tranh chấp trên Biển Đông, cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có hợp tác với các nước trong ASEAN và các tổ chức quốc tế khác để đảm bảo duy trì tự do hàng hải, quyền bay ngang qua và các hoạt động thương mại không bị cản trở trong khu vực này. Hôm 2 tháng 7, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã tuyên bố bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc tập trận ở khu vực hoàng đảo Hoàng Sa, chỉ trích hành động này sẽ làm gia tăng bất ổn trong khu vực. Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ khẳng định quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ tranh chấp. Các cuộc tập trận là động thái mới nhất trong chuỗi hành động nhằm khẳng định các yêu sách hàng hải phi pháp gây bất lợi cho các nước Đông Nam Á ở Biển Đông, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ viết. Cũng hôm 2 tháng 7, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói, việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa.
Việt Nam tiếp tục hợp tác làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Mỹ. Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng về khả năng nâng cấp mối bang giao với Mỹ lên đối tác chiến lược sau 25 năm bình thường hóa quan hệ và 6 năm thiết lập đối tác toàn diện, khẳng định sẵn sàng làm bạn và đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia trên thế giới. Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ chứng kiến những bước phát triển tích cực, thực chất trên tất cả các lĩnh vực và trên cả bình diện song phương, đa phương, trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Hai bên duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc song phương và trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại, tăng cường thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, hợp tác trên các vấn đề khu vực và quốc tế, bà Hằng nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 2 tháng 7. Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Tin cho hay 2020 đánh dấu 25 năm Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao và 6 năm hai nước thiết lập đối tác toàn diện. Bà Hằng cho biết rằng đại dịch COVID-19 mà nữ phát ngôn viên nói là diễn biến phức tạp và lan rộng toàn cầu đã tác động tới các hoạt động đánh dấu cột mốc trong mối bang giao Việt-Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Breitenbrink được tờ Thanh Niên dẫn lời nói với báo giới rằng Ông không có thông tin cụ thể về việc bao giờ quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ có một cái tên mới, nhưng nhấn mạnh quan hệ thực chất không phụ thuộc vào tên gọi. Trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ hôm 6 tháng 7 cho biết rằng ông Quentin Brink đã gặp gần 30 nhà báo để thảo luận về mối quan hệ đối tác song phương mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Nhà ngoại giao này được dẫn lời nói xin trích khi hai nước đánh dấu 25 năm tình bạn trong năm nay. Rõ ràng hai dân tộc vĩ đại chúng ta có nhiều thứ để kỷ niệm. Mỹ giúp Việt Nam nâng cao năng lực xác định hài cốt vô danh. Mỹ và Việt Nam hôm 8 tháng 7 đã ký một thỏa thuận. Theo đó Hoa Kỳ hỗ trợ quốc gia cựu thù nâng cao năng lực định danh hài cốt vô danh trong chiến tranh. Đại sứ quán Mỹ cho biết cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID và cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích VNOSMP ký bản ghi nhớ ý định để hỗ trợ phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt vô danh từ chiến tranh Việt Nam. Theo thỏa thuận này, USAID sẽ cung cấp cho Việt Nam công nghệ hiện đại và tốt nhất để phân tích và tách chiết ADN, cũng như hợp tác với Việt Nam để tăng cường hiệu quả và hiệu suất của các phòng xét nghiệm, với mục tiêu cuối cùng là tăng số lượng hài cốt được đoàn tụ chính xác với các gia đình. Tin cho hay USAID sẽ phối hợp với VNOSMP để tài trợ một dự án mới kéo dài từ 3 đến 5 năm với ngân sách 2,4 triệu đô la. Dự án này sẽ bổ sung cho nỗ lực rộng lớn hơn của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam về tìm kiếm và xác định danh tính của hơn 200.000 quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kitten Brink nói tại lễ ký xin trích, Hoa Kỳ trân trọng tất cả những hỗ trợ mà Việt Nam đã dành cho chúng tôi suốt 35 năm qua trong công tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh và cam kết hỗ trợ người dân Việt Nam trong việc định danh và cuối cùng là đoàn tụ hài cốt của các binh sĩ Việt Nam với gia đình thân yêu của họ. Theo cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ ở Hà Nội, việc tìm kiếm, khai quật và định danh hài cốt từ chiến tranh được coi là có vai trò quan trọng cả về văn hóa và tinh thần đối với cả hai nước.
Blogger Lê Anh Hùng, một cộng tác viên thường xuyên của VOA tiếng Việt, bị chính quyền Việt Nam giam cầm hơn 2 năm vẫn chưa được xét xử. Gia đình của nhà báo tự do này cho biết, trong thời gian bị giam giữ, ông bị công an Hà Nội cưỡng bức điều trị bệnh tâm thần, mặc dù sức khỏe của ông bình thường. Hôm 8 tháng 7, bà Trần Thị Niêm cho VOA biết bà đã thăm gặp con trai vào ngày hôm trước và sức khỏe của ông vẫn bình thường. Bà nói thêm rằng đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Việt Nam giải thích nguyên nhân vì sao họ chậm xét xử trường hợp của con bà, nhưng chưa được trả lời.
Dạ cũng không có gì mời cái non như thế, và nó phải chịu đựng ở trong như thế.
Dạ, được biết là cái trường hợp của anh Hùng đã bị bắt là đúng 2 năm rồi mà chưa được xét xử, thì cô có biết lý do không ạ?
Hắn cho biết lý do à? Làm tù ạ. Đúng 2 năm rồi, 2 năm và 4 năm á. Bảo nói họ chết xử, họ chỉ bảo thế thôi chứ họ cũng nói cho rõ.
Ông Lê Anh Hùng bị Công an Hà Nội bắt giam vào ngày 5 tháng 7 năm 2018 theo điều 331 Bộ Luật Hình Sự với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam năm 2003, thời hạn tạm giam tối đa để điều tra đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 16 tháng, bao gồm cả 3 lần gia hạn tạm giam, mỗi lần không quá 4 tháng. VOA đã liên lạc công an và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội để tìm hiểu lý do vì sao ông Hùng chưa được xét xử nhưng chưa được phản hồi. Bà Niêm cho rằng trong thời gian qua ông Lê Anh Hùng bị trại giam đưa vào Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để đầu độc làm cho trí nhớ ông suy tàn.
Nó bảo là Hùng bị trí hoãn tưởng, mà nó thì thật của tư giỏ đến giờ nó có việc gì đâu, nó vẫn làm báo, nó vẫn viết lách đầy đủ chứ. Nó có cái gì hoãn tưởng đâu, mà sao mà nó bảo là hoãn tưởng, nó đưa vào viện, nó bắt ép uống thuốc, nó uống đó là trói chân trói tay lại rồi nó bắt tiêm. Tối gì là nó đầu độc để cho Hùng khỏi biết lấy sự thật. Nó đầu độc để cho nó cho Hùng nó suy tan người tỷ tuệ để khỏi về việc lách nói lấy sự thật.
VOA đã liên lạc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương 1 để tìm hiểu về cáo buộc của bà Niêm, nhưng chưa được phản hồi. Bà Niêm nói thêm.
Tôi nghĩ là anh Hùng nó chả có tội gì hết. Nó chỉ nói nó sự thật thôi, nó cho vào, nó bắt, nó che giấu thì nó bắt thôi. Chứ còn nó nói ông Cư thì nói Hoàng Trung Hải thì bây giờ những người ấy đã bị đình chỉ công tác rồi, bị cũng đỡ rồi. Chứ nó nói là sự thật chứ đâu có phải làm cái gì đó, làm gì trái đâu mà người ta mà họ bắt có biết à.
Vào tháng 6 vừa qua, các cựu viên chức nhà nước và các nhà hoạt động cho nhân quyền trong và ngoài nước đã gửi thư ngỏ cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi chính quyền ngưng lạm dụng điều tra tâm thần và trả tự do cho ông Lê Anh Hùng. Bức thư có đoạn viết, sau một thời gian Lê Anh Hùng bị bắt, thay vì khởi tố vụ án Lê Anh Hùng tố cáo hoặc tiếp tục truy tố Lê Anh Hùng với tội danh khi bắt giam, Lê Anh Hùng đã bị đưa đi giám định tâm thần hai đợt vào cuối tháng 10 năm 2018 và tháng 4 năm 2019 và bị cưỡng ép đưa vào Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Thường tính điều trị. Việc giám định và cưỡng ép điều trị đối với Lê Anh Hùng đã không hề trao đổi thông báo với gia đình. Nhà báo độc lập Tôn Phi, một người ủng hộ cho các hoạt động vì tự do báo chí và đấu tranh cho lẽ phải của ông Lê Anh Hùng, nói dưới VOA.
Tôi rất lấy làm tiếc khi phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt bớ cầm tù những người cầm bút để lên tiếng đòi những sự công bằng cho xã hội. Trong số những người đó, chúng tôi bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc nhất đến với ký giả Lê Anh Hùng, bởi vì trong tất cả những blogger, nhà báo, ký giả tự do bị bắt thì chỉ có mỗi anh Lê Anh Hùng là được đối xử như bệnh nhân tâm thần và bị tiêm thuốc tâm thần mà thôi, thì đây là trường hợp đáng thương nhất và đáng quan tâm nhất của cộng đồng chúng ta.
Cơ quan truyền thông quốc tế Hoa Kỳ USAGM, cơ quan giám sát đài VOA, liên tục lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Lê Anh Hùng cùng các cộng tác viên khác đang bị giam cầm như ông Nguyễn Văn Hóa, Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất và Nguyễn Tường Thụy.
Trong những tuần gần đây, các học khu ở vùng thủ đô nước Mỹ đang tiến hành lấy ý kiến phụ huynh trong việc có cho con trẻ quay trở lại trường học trong mùa khai giảng tháng 8 này hay không. Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng nhiều hình thức, từ gửi thư tới gia đình, khảo sát trên mạng, cho tới họp online với phụ huynh. Là một phụ huynh có hai con nhỏ đang theo học hệ thống trường công lập ở ngoại ô Washington DC, anh Hoàng Vi Kha cho rằng việc kết hợp giữa học online với tới trường 1 đến 2 buổi mỗi tuần là phương án khả thi cho năm học tới đây. Anh Hoàng Vi Kha, một phụ huynh tại Fairfax, Virginia nói:
nếu như nhà trường phối hợp với lại các chính quyền của địa phương, thành phố, tiểu bang và cả của liên bang đưa ra những cái đề án, những cái phương pháp làm sao để có thể dung hòa vừa có thể đến lớp và vừa có thể online, dần dần như vậy đó thì nó sẽ trở nên giúp cho cái sinh hoạt không chỉ của các em mà còn cả cha mẹ phụ huynh cũng đỡ bị căng thẳng về tinh thần hơn.
Từ tháng 3, khi dịch bệnh COVID có chiều hướng gia tăng, học sinh khu vực thủ đô Washington DC đã được nghỉ ở nhà để đảm bảo an toàn và tiến hành việc học online cho tới khi niên học kết thúc vào giữa tháng 6. Nhiều trường học trong vùng đưa ra hai phương án để phụ huynh lựa chọn đăng ký cho con mình. Một là trực tuyến toàn phần, hai là phối hợp cả trực tuyến lẫn trực tiếp, mà qua đó học sinh sẽ đến lớp 1 đến 2 ngày mỗi tuần. Tại trường dạy Việt ngữ Thăng Long ở ngoại ô Washington, thầy hiệu trưởng Hoàng Vi Kha cho biết kế hoạch của trường là tiếp tục dạy online cho đến khi dịch bệnh hoàn toàn được kiểm soát. Anh Hoàng Vi Kha, hiệu trưởng trường Việt ngữ Thăng Long cho biết:
cái giải pháp hiện tại là tháng 9 này vẫn có thể tiếp tục học online. Mong muốn là sẽ điều chỉnh lại cái cách thức dạy cho nó thích hợp online và đồng thời có những cái cập nhật về những cái khoa học kỹ thuật và những cái hỗ trợ giúp đỡ cho những cái phụ huynh nào không có điều kiện về khoa học kỹ thuật cũng như là về những cái máy laptop vân vân thì họ có thể dễ dàng để mà học online được.
Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã đưa ra một số khuyến cáo cho các trường học khi mở cửa trở lại, bao gồm xét nghiệm COVID, chia học sinh ra thành từng nhóm nhỏ, cho các em ăn trưa trong lớp học thay vì ở căng tin, giảm thiểu việc dùng chung học cụ, cho học sinh ngồi cách nhau 2 mét. Tổng thống Trump cho rằng các hướng dẫn của CDC đưa ra tốn kém, không thực tế và dọa sẽ cắt ngân quỹ liên bang cho các trường công nào không mở cửa trở lại, dù số ca nhiễm COVID tại Mỹ còn đang gia tăng.